2. Sự an toàn. Một trẻ em bình thường để trở thành người lớn tiến triển trên 3 phương diện song song và xen kẽ với nhau sâu sắc: thể chất, trí tuệ và tình cảm. Việc thực hiện tốt những chức năng và sự thỏa mãn những nhu cầu của cơ thể cho phép trẻ được phát triển thể chất. Công cuộc giáo dục và học vấn theo nghĩa rộng tạo thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ. Sự thăng bằng và sự tiến triển bình thường về mặt cảm xúc phụ thuộc vào những mối quan hệ với xung quanh và hầu như chuyên nhất với gia đình, nhất là trong lứa tuổi nhỏ. Sự tiến triển của ba mặt đó chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: cho đứa trẻ một sức mạnh thể chất, những phương tiện trí tuệ và một sự thăng bằng tình cảm để giúp cho trẻ quyết định một cách tự nguyện cách ứng xử, nhập vào những con đường tự chọn, hành động tự do có tính chất đến những đòi hỏi của đời sống xã hội. Nói tóm lại là đạt đến sự tự chủ. Trên phương diện này, có nhiều trở ngại làm hạn chế sự tự do tiến triển dần dần và mong muốn được hoàn toàn. Một cái chân quá ngắn, một sự suy xét không đầy đủ là những trở ngại cho sự tự chủ, cũng tương tự như sự cắm chốt quá đáng của đứa con trai với mẹ hay một sự ghen tuông quá mạnh đối với đứa em. Chính trên phương diện tình cảm mà những quan hệ gia đình được thiết lập. Trong một thông điệp, Giáo hoàng Pierre XII tóm lược những điều mà nhiều người đã nêu lên, đã tóm tắt những kết quả giáo dục của môi trường gia đình như sau: đứa trẻ được hình thành không phải dựa trên sự dỗ dành bằng lời ít nhiều có hệ thống, mà chủ yếu trong không khí của tổ ấm, sự có mặt và cách xử sự của cha mẹ, anh chị em, xóm giềng, trong cuộc sống hàng ngày với tất cả những gì trẻ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được. Dù nhỏ và bề ngoài không nổi bật, từng yếu tố nói trên để lại dấu vết trong đứa trẻ và dần dần xác định những thái độ cơ bản của đứa trẻ đối với cuộc sống. Tin cậy ở những người xung quanh, thẳng thắn, dễ bảo, có sáng kiến và kỷ luật, tôn trọng uy quyền hay ngược lại, cá nhân ích kỷ, không chịu phục tùng, nổi loạn. Tác dụng nhẹ nhàng mà ổn định của một gia đình lành mạnh, hòa hợp, xây dựng bền chắc, có khả năng điều chỉnh những bản năng tự nhiên của đứa trẻ, hướng chúng vào mục tiêu rõ ràng, phối hợp với nhau và hình thành những tính cách hài hòa, phát triển toàn diện về mặt cá nhân cũng như về mặt xã hội. Ngược lại, gia đình mất thăng bằng tác động trở lại vào đứa trẻ và tạo ra những con người không ổn định, nạn nhân của những bất hòa sâu sắc giữa những khuynh hướng bẩm sinh và lý tưởng đạo đức. Ngay khi người lớn không nghĩ đến, ngay khi họ không có ý định làm điều xấu, mỗi trường hợp đều khơi những rãnh sâu, đôi mắt mở to dò hỏi theo dõi, quan sát, có khi nào người lớn nghĩ rằng những hình ảnh nào, những dấu ấn nào thu hút sự chú ý của những đứa trẻ nhỏ, thụ cảm mạnh mẽ, nhạy cảm với những cái xung quanh và chúng chịu đựng hầu như không chống đỡ tất cả những gì phơi bày ra tốt hoặc xấu. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu đầu óc người lớn quan tâm đến việc đừng làm thương tổn tâm hồn trẻ em. Trẻ em, con người không hoàn hảo, luôn luôn vươn lên, không bao giờ cảm thấy vững vàng trước những người xung quanh và trong thế giới vật chất mà nó đang sống. Nó chưa biết sự bất biến của những con người và những sự vật với vẻ bề ngoài biến động. Trước một lứa tuổi nào đó, trẻ chưa thể hiểu nổi khái niệm về tính thường xuyên của tình mẹ con khi chuyển từ âu yếm sang mắng mỏ. Nó cảm thấy lần lượt ở dưới trướng một bà mẹ ác nghiệt, rồi một bà mẹ hiền từ, chứ chưa phải chỉ là một bà mẹ là một mà thôi. Trừ những quan hệ đặc biệt, bà ta xử sự âu yếm thường xuyên. Như vậy, trước hết đứa trẻ cần an toàn, và trên thực tế từ ngữ này bao hàm nhưng điều kiện cần thiết cho một sự tiến triển thuận lợi về mặt tình cảm. Sự an toàn về mặt vật chất chỉ là một trong những dạng khác nhau của nhu cầu này. Khó khăn nảy sinh khi người ta cố gắng định nghĩa bản chất của nó. Theo Axenian, một đứa trẻ đặt trong một môi trường quen thuộc cảm thấy an toàn khi bên cạnh nó có mặt một người lớn quen biết mà nó nhận thấy có khả năng bảo vệ nó. Đó là một điều chắc chắn đã được Bullingham và Roth khẳng định trong các công trình nghiên cứu về cách ứng xử của trẻ con Anh trong thời kỳ chiến tranh khi xảy ra những cuộc ném bom lớn xuống London năm 1940. Bọn trẻ con vẫn chơi đùa và ngủ yên với điều kiện có mẹ ở bên. Ngược lại, những đứa trẻ đi sơ tán về nông thôn, xa cha mẹ, xa cả những tiếng bom lại tỏ ra lo hãi nhiều hơn. Và bất kể phẩm chất cá nhân và giá trị giáo dục của cô được thay thế mẹ, Preston đã chứng minh một cách đầy đủ hơn cả. Ba yếu tố chính của sự an toàn là tình yêu thương, sự chấp nhận và sự ổn định. Sự yêu thương của những người xung quanh và trước hết của người mẹ rất cần thiết cho sự phát triển của đứa trẻ, không chỉ về mặt tình cảm mà qua nhiều công trình mới đây đối với cả phương diện thể chất và trí tuệ. Lương tri dân dã từ lâu đã thừa nhận là một đứa trẻ được yêu thương là một đứa trẻ hạnh phúc. Phương pháp khoa học một lần nữa chỉ khẳng định thêm tính trực giác của trái tim những người bình dân. Nhưng sự thương yêu đó phải là tình thương yêu thực sự mà đứa trẻ cảm nhận được, chứ không phải qua biểu hiện bên ngoài. Có khi nó được che giấu dưới vẻ bên ngoài thô bạo, nhưng trẻ em hiếm khi nhầm lẫn. Ngược lại, những biểu hiện bên ngoài của một sự thương yêu được thỉnh cầu, những cái hôn hững hờ không xuất phát từ nhu cầu của người ban phát, những đồ chơi, kẹo bánh không thể lừa dối đứa trẻ không được yêu thương. Chúng ta nên nhớ một thực tế thường không được biết đến nhưng lại cơ bản mà chúng ta gặp lại trong suốt quá trình nghiên cứu những mối quan hệ gia đình. Về phương diện tình cảm, thực tế thế nào? Dù được che giấu vẫn ảnh hưởng đến đứa trẻ nhiều hơn là những vẻ bề ngoài, bằng những biểu hiện bên ngoài. Nhất thời người ta có thể lừa dối đứa trẻ về những tình cảm thật đối với nó hay với một thành viên khác trong gia đình, thí dụ với người bạn đời, nhưng không thể lâu dài được. Trẻ em sống bằng trực giác nhiều hơn người lớn vì họ thường bị bẫy bởi chính những suy luận hợp lý của họ. Đứa trẻ cảm nhận có thể chưa rõ ràng nhưng chắc chắn về thực tế tình cảm đôi khi được che đậy dưới những hình thức bề ngoài, làm cho cha mẹ hay bạn bè của cặp vợ chồng bị nhầm lẫn. Chúng tôi không nhấn mạnh ngay bây giờ về tình yêu thương, điều kiện chủ yếu của sự an toàn, vì chúng tôi sẽ đề cập đến nhiều hơn trong phần thứ hai của cuốn sách này. Tình yêu thương chỉ có thể đóng vai trò an lành khi bản thân đứa trẻ được gia đình chấp nhận. Đầu tiên người ta nghĩ không chấp nhận có nghĩa là đứa trẻ không được trông đợi khi nó ra đời. Nhưng theo quy luật chung thì sau đó đứa trẻ lại được thừa nhận. Nhưng cũng có những bé gái khi sinh ra làm cho ông bố cảm thấy tủi hổ vì ông ta mong đợi một đứa con trai. Còn bà mẹ mong muốn có con gái, đến khi có con trai lại bắt nó để tóc quá dài và ăn mặc theo kiểu con gái quá lâu, đôi khi để lại những dấu ấn tai hại trong đời sống tình cảm của nó khi trưởng thành. Đứa trẻ phải được thừa nhận như nó vốn có, vì nó cảm nhận được những nuối tiếc có ý thức hay không của cha mẹ. Với tâm hồn còn non dại của nó, chưa biết những mức độ và xem như đó là những lời trách móc, nó tự hỏi một cách sợ hãi là nó có tội lỗi gì. Và bây giờ thì người ta biết đến một cơ chế mà trẻ dùng để giải tỏa cái tội lỗi vô lý kia bằng cách tìm một cớ giả tạo, nó tạo ra khi cần thiết. Để biện minh cụ thể ra trước mắt cái việc không thừa nhận của cha mẹ. Đứa trẻ phải được chấp nhận bởi vì nó là nó, chứ không phải bởi vì cái nó làm. Đa số các bậc cha mẹ biết rất rõ là không phải vì đứa con làm một điều dại dột mà nó bị coi là xấu. Tuy vậy, một số cha mẹ lại tỏ ra bực mình vì không có một đứa con hoàn hảo và lên án kẻ có tội cùng với cái tội, hoặc nói theo kiểu Anh là hắt đổ đi cả đứa trẻ cùng với nước tắm. Hành động như vậy chỉ rõ một cơ chế nhiễu tâm mà nguồn gốc của nó ở trong sự tiến triển về cảm xúc không đầy đủ. Theo nghĩa đó, người ta có thể nói là một trận đòn không có hại nếu như nó giúp cho trẻ sửa chữa lỗi lầm và không phải là đánh vào đứa trẻ. Ngay vấn đề này, những đứa trẻ cũng không lầm lẫn. Một sự trừng phạt nhỏ mà chúng cảm thấy có sự hung bạo, sự không chấp nhận của cha mẹ còn làm tổn thương chúng sâu xa hơn một trận đòn nghiêm khắc được biện minh rõ ràng. Những lời nói, cử chỉ, đồ vật không thể thay thế tình thương yêu. Chúng cũng không thể làm trẻ tin là được chấp nhận. Khi cha mẹ ganh nhau, lặp lại với đứa con là nó giữ một vị trí độc nhất trong tổ ấm và làm cho nó luôn luôn cảm thấy sức nặng của những hy sinh của cha mẹ vì nó, thì nó chả cần phải có những kiến thức tâm lý tinh tế, cũng biết rằng sự hy sinh không phải là món quà tự phát, và như vậy là điều đó khẳng định cố gắng của cha mẹ vượt lên trên những bản năng của họ. Đó là một cố gắng đáng khen, thật vậy, nhưng nó lại bộc lộ sự thiếu vắng gắn bó do sự chấp nhận tức khắc tạo ra. Sự an toàn của đứa trẻ bị tổn thương. Những lời phê bình có tính răn dạy thường chỉ chứng tỏ cha mẹ không đủ khả năng hướng những bản năng của trẻ chỉ bởi tình yêu thương. Vậy để được yêu thương thì ít nhất cũng được chấp nhận. Có một số trẻ không được yêu vì không được chấp nhận, có thể sau này cũng phát triển được nhờ sự thành đạt xã hội hay văn học. Nhưng bên cạnh họ, có biết bao người đã thất bại, hư hỏng, không chấp nhận xã hội bởi vì chính gia đình ngay từ dạng phôi thai là người đầu tiên từ chối không chấp nhận chúng. Sự ổn định của môi trường gia đình là điều kiện thứ ba của sự an toàn. Cũng có thể dùng từ vững chắc hay bền vững. Những cắm chốt, tự động hóa, hung tính liên tiếp có nguy cơ bị rối loạn trong khi biểu hiện. Vì lẽ ra trẻ có một mảnh đất vững chắc, tốt lành để giúp nó thích ứng dần dần với những đòi hỏi của cuộc sống, thì nó chỉ gặp một thứ đất lún, không đồng nhất, nghèo nàn về giá trị tình cảm, làm cho sự phát triển của nó không đầy đủ hoặc bị méo mó. Đứa trẻ cần phải biết nó đi đâu, vì nó không thể có một sự nhận xét hay tự đánh giá một thời gian lâu, cho nên nó có một nhu cầu bức thiết là phải có một khuôn khổ tham khảo nhất định, một con đường vạch sẵn không cần bàn cãi. Nói tóm lại là cần uy quyền. Ý thức về cái tuyệt đối ở nó chưa cho phép nó nhận biết được những sắc thái và tính tương đối của các hoàn cảnh. Người cha vừa mắng nó là người ác, người mẹ đã vỗ về nó là người hiền. Và chỉ một giờ sau, đứa trẻ lại có thể nghĩ ngược lại y hệt với một niềm tin thành thật. Sự ổn định của khuôn khổ tham khảo rất quan trọng, với điều kiện là có một sự bất biến nào đó, những yếu tố cơ bản, còn những thay đổi về chi tiết không gây xáo động cho đứa trẻ. Không có gì nguy hại cho sự phát triển cảm xúc của đứa trẻ bằng sự lưỡng lự. Cha mẹ phải là người xác định rõ ràng ngay từ đầu tất cả những mục tiêu cần đạt, những lý tưởng cần hướng tới, nêu rõ cái gì cần làm, cái gì không được làm. Lật lại những mệnh lệnh dứt khoát là làm cho trẻ hoàn toàn lạc hướng. Nếu một đội quân bị lôi đi, đánh vì một yêu cầu ngược lại với người ta dự kiến hôm trước mà không được giải thích gì cả, thì đội quân đó sẽ có tình trạng nản chí và thờ ơ tập thể. Tâm tính của trẻ cũng sơ khai như quần chúng, khó thừa nhận những thay đổi đột ngột dù chính đáng trong khuôn khổ tâm lý của đời sống của trẻ. Nó thật khó hiểu nổi khi cha mẹ nó bắt nó quên đi một người trước kia được cha mẹ coi là bạn thân vì cha mẹ xích mích với người đó. Bên cạnh sự ổn định gắn với những quyền hạn, nghĩa vụ, mục tiêu, lý tưởng, còn phải kể thêm những quan hệ tương hỗ và sự thống nhất quan điểm của tế bào gia đình về những vấn đề đó. Không thể để trẻ bị lôi kéo vào những xích mích tình cảm nghiêm trọng nảy sinh trong gia đình, rồi dù muốn dù không phải lên án cái trước kia được phép yêu, phải làm quen với những tình cảm trước đây xa lạ. Chúng ta sẽ đi sâu hơn ở phần sau về tầm quan trọng lớn lao của sự mất ổn định ở những đứa trẻ sống trong gia đình ly tán. Thí dụ những quan điểm bất đồng về đạo đức và tôn giáo của cha mẹ, dù có những cố gắng để thu nhỏ lại, sẽ giằng xé trong lòng đứa trẻ và làm cho nó mất an toàn, từ đó gây lo hãi. Sớm muộn sẽ không ngăn được trẻ đứng về một phía và từ đó sẽ lên án một cách vô thức cách ứng xử của phía bên kia. Kết quả là cảm giác tội lỗi sẽ làm nảy sinh sự lo hãi. Thực nghiệm tâm lý ở súc vật đã khẳng định một điều: tất cả những rối loạn trong những yếu tố là cơ sở của phản xạ có điều kiện đã được xác định, gây ra ở con vật những trạng thái nhiễu tâm thực nghiệm thực sự. Vì vậy cũng nên hiểu một vài biểu hiện thuộc loại ám ảnh, một vài tập tục và nghi lễ, đặc biệt lúc đi ngủ, để qua đó trẻ tin chắc về sự bền vững và chắc chắn của tình cảm mẹ con, mà hình như trẻ e sợ một cách vô thức là có thể bị mất khi đi ngủ. Từ đó có những cái hôn, những cái nhắc nhở liên tiếp rất có ý nghĩa. Tuy nhiên có cái chịu đựng được và dễ hiểu đối với trẻ lên 3 lại trở nên đáng lo ngại đối với trẻ lên 10. Vì vậy, làm cho trẻ đảm bảo an toàn bằng cách đặt những điểm chuẩn, cắm những cái mốc không có nghĩa là để nó có những thói quen kỳ cục của người đàn ông hay đàn bà độc thân khi rời bà vú. Sự không ổn định về cơ sở vật chất cũng gây những trở ngại, nhưng có lẽ không trầm trọng bằng sự thiếu ổn định về tình cảm ở môi trường sống. Những sự thay đổi luôn luôn về chỗ ở, nhất là về trường học, có thể gây tác hại cho trẻ. Mỗi lần như vậy, buộc trẻ phải từ bỏ đám bạn bè thân thiết để tạo lại cái mới. Nhưng cái bất lợi đó có thể được hạn chế bớt nhờ sự ổn định tình cảm gia đình bền vững qua tất cả những sự di chuyển liên tiếp đó. Trở lại những ý kiến của Preston, người ta có thể nói rằng sự ổn định và từ đó có sự an toàn phụ thuộc phần lớn vào cách xử sự của cha mẹ. Sự tiến triển tình cảm của trẻ em sẽ thuận lợi nếu nó biết mà không sợ nhầm lẫn. Là có thể nói trước ngày mai sẽ làm gì tùy thuộc vào cái đã làm ngày hôm qua và những ngày trước đó. Ngược lại, nếu cái mà ngày hôm qua là có thể làm được và chính đáng, nhưng ngày hôm nay lại không thể làm như thế nữa, mà chỉ phụ thuộc độc nhất vào sự tiêu hóa của cha mẹ, vào tình hình tài chính, vào lượng rượu khai vị của ông bố, vào bài báo về giáo dục con cái mà bà mẹ đọc được trong tạp chí phụ nữ, thì trong trường hợp đó, khó lòng mà đứa trẻ biết chắc chắn thái độ sau này của nó ra sao trước những vấn đề lớn của cuộc đời và của những người khác. Nói tóm lại, nếu nói là đứa trẻ cần được yêu thương, thì nó phải biết là mình được yêu thương và tình yêu đó là ổn định và bền vững. Trong những điều kiện đó, sự ổn định là điểm tựa mà Archimedes đòi hỏi để nhờ đó đứa trẻ tiến tới nhấc bổng được trái đất đặt ra trước nó. Tình yêu thương, sự chấp nhận, sự ổn định vững chắc là ba trụ cột của sự an toàn, điều kiện chủ yếu của sự phát triển tình cảm của trẻ em. Vladimir Satie định nghĩa về sự trưởng thành như là một tình trạng mà một người nào đó có thể tự quyết hoàn toàn về mình. Bà nêu rằng một người tự lập là một người có thể tự lựa chọn và có thể có những quyết định phù hợp với những nhận thức về mình và về những người khác trong bối cảnh của người đó sống, và thừa nhận những sự lựa chọn và quyết định là của mình và nhận trách nhiệm về những gì sẽ tiếp diễn. Như vậy, môi trường của trẻ em trước tiên là gia đình. Do đó, trong phần lớn trường hợp, những quan hệ gia đình sẽ làm cho sự tiến triển tình cảm của trẻ bình thường hay nhiễm bệnh. Tùy theo độ an toàn dành cho trẻ mà đứa trẻ trở thành người lớn có tâm lý bình thường hay không. Những sự an toàn đó không thể xem như là một sự cần thiết tạm thời gắn với tuổi thơ. Nhu cầu thái quá về an toàn ở một người lớn chứng tỏ độ thuần thục về tình cảm không đầy đủ, và người ta có thể nói rằng trẻ em trở thành người lớn khi nào nó chấp nhận sự bất an như một nguy cơ bình thường. Những bậc cha mẹ thành công trong giáo dục con, nếu như họ đã dạy cho chúng biết vượt qua cha mẹ, đó là một vai trò bạc bẽo. Và như chúng ta sẽ thấy sau này, vai trò của người cha và người mẹ là rất khó khăn. A3. Sự đoàn kết. Còn hơn sự ra đời của đứa con, chính sự hòa hợp đạt được giữa vợ chồng đôi khi rất khó khăn mới biến đổi cặp vợ chồng thành tổ ấm gia đình. Chỉ trong gia đình, nơi đứa trẻ tìm thấy tình thương yêu, được chấp nhận và ổn định, thì nó mới cảm thấy an toàn tối đa. Và sự an toàn đó có thể được đảm bảo bằng một sự hòa hợp thật sự và sâu sắc giữa cha mẹ nó. cũng như anh chị em trong nhà, giúp đứa trẻ hiểu ra thế nào là ganh đua, sự hòa hợp giữa cha mẹ có mục đích dạy nó biết thế nào là đoàn kết. Không có một thủ thuật bằng lời hay bằng vật chất có thể lừa dối nó, và sự an toàn của nó phụ thuộc vào thành công của sự hòa hợp giữa cha mẹ, tuy không thể hoàn hảo. La Rose Foucault đã từng nói là có những cuộc hôn nhân tốt nhưng không có hôn nhân tuyệt diệu. Nhưng người ta biết rằng những đòi hỏi của trẻ em là toàn cục biết bao, và người ta phải công nhận với Bowlby rằng sự phục vụ của cha mẹ đối với con cái tự nhiên đến nỗi tầm quan trọng cực kỳ của chúng bị lãng quên. Không có những quan hệ nào giữa người với người lại đem đặt những người này phụ thuộc vào những người khác một cách vô điều kiện và liên tục như vậy. Quan điểm của trẻ em. Đối với đứa trẻ, sự hoàn hảo của cặp cha mẹ không thể hình dung được nếu không có sự hoàn hảo của từng người. Vì cha mẹ là những con người hoàn hảo, là hình mẫu để bắt chước. Người ta thường nhắc nhở như vậy. Nó không sợ sai khi bắt chước cha mẹ một cách mù quáng. Mọi điều cha mẹ nói đều đúng, mọi việc cha mẹ làm đều tốt. Và ở đó cũng tìm thấy điều kiện cần thiết cho sự đồng nhất hóa cuối cùng phù hợp với mẫu người cha hay mẹ cùng giới trẻ, thông qua con đường quanh co mà đứa trẻ trải qua trong quá trình tiến triển về mặt tình cảm. Sớm hay muộn, trẻ sẽ khám phá ra cặp cha mẹ không thể hiện trong thực tế lý tưởng hoàn hảo mà trẻ đã gán cho họ. Sẽ xảy ra sớm hơn nếu cha mẹ thể hiện quá dở hình ảnh lý tưởng, chậm hơn nếu đứa trẻ không tiến đến rũ bỏ kịp thời những cắm chốt trung gian. Những cái này cũng là cần thiết. Nếu nó còn quá nhỏ, khi có sự khám phá này sẽ có nguy cơ là tiêu diệt ở nó tất cả niềm tin về khả năng có một lý tưởng bằng một sự lên án quá sớm các thần tượng. Nếu nó đã quá lớn, đến một thời điểm cần thiết mà chưa chín muồi ý niệm về thực tế và tính tương đối, thì cách ứng xử của nó sẽ có thể thiếu sự linh hoạt cần thiết để thích ứng với đời sống hàng ngày. Nói như thế để thấy giá trị nhân bản thực sự của cặp vợ chồng có tầm quan trọng, sống còn đối với sự phát triển bình thường của đứa trẻ. Sự cần thiết về một khối thống nhất giữa cha mẹ. Trong thực tế, cha mẹ phải hợp ý nhau đủ để đứa trẻ không có chút gì nghi ngờ về tính đúng đắn của các quyết định giáo dục và trước hết giá trị của tấm gương cha mẹ nêu cho con cái và yêu cầu con phải noi theo. Trẻ em rất sớm cảm nhận thấy sự tồn tại của một mặt trận thống nhất của người lớn. Mặt trận này cần thiết cho sự phát triển tốt của đứa trẻ. Bất kể mặt trận này là thực sự và tự phát hay được duy trì, dù có những bất đồng bề mặt hoặc sâu xa giữa cha mẹ. Trẻ em có những anten cho phép nó cảm nhận. Đôi khi rất sớm những bão táp tình cảm có khi không nổ ra nhưng lại gây cho nó một sự lo hãi miên man. Một sự bất hòa nhỏ và thoáng qua hay những sự chia rẽ tinh thần nghiêm trọng giữa cha mẹ thì trẻ em cũng chịu đựng với cường độ tương tự. Không phải lúc nào trẻ cũng nắm được mức độ quan trọng thật sự của những sự bất đồng, và với trẻ thì mỗi vết rạn đều báo hiệu sự tan vỡ. Mỗi kẽ nứt có nguy cơ trở thành vực thẳm. Mỗi bất hòa theo nó tiên đoán và nó tin rằng sẽ dẫn đến sự tiêu tan của tổ ấm, mà đó lại là điều kiện tiên quyết của sự an toàn đối với nó. Để chống lại sự đe dọa mất mát tình cảm sẽ xảy ra khi gia đình tan rã mà nó luôn luôn cảm thấy ló ra sau sự bất hòa của cha mẹ, nó phải lo toan và tìm cách đảm bảo trước là nó sẽ không mất hết. Nó sẽ không bị tước đoạt hoàn toàn. Với sự khôn khéo đáng kể thường là vô thức, nó biết sử dụng cái hố ngăn cách do cha mẹ tạo ra, có lợi cho những ham muốn hay những nhõng nhẽo tình cảm của nó. Lúc thì trêu người này, ghẹo người kia, có khi xui người này chống lại người kia, tự cho phép có những lầm lạc lớn hay nhỏ thường đã được thừa nhận và nó bắt đầu dọa dẫm để mặc cả. Nó biết rất rõ là nó sẽ tìm được một người bảo vệ dễ dàng ở cha hay mẹ, vì họ rất thích tìm được sự cầu viện tình cảm ở đứa trẻ khi không phải là sử dụng nó để tuôn ra những trách móc, trút bỏ nỗi thù ghét hay thỏa mãn hung tính của nó. Cũng phải nhấn mạnh đến thực tế là không có những mối quan hệ có giá trị giữa cha mẹ và con cái nếu không có một khối đồng nhất không rạn nứt thuộc về cha mẹ. Sẽ là khác thường nếu như luôn luôn có sự hòa hợp hoàn toàn không có va chạm giữa vợ chồng trong cách đối xử với con cái. Một sự đồng nhất về quan điểm như thế là đáng ngại cho nhân cách của hai thành viên là vợ chồng. Thống nhất không có nghĩa là duy nhất. Tuy nhiên, trước con cái phải duy trì một bộ mặt thống nhất quan điểm, nhất là đối với những gì liên quan đến nó. Hơn nữa, đứa trẻ cảm nhận được nhiều chuyện mà người lớn không bộc lộ và thực tế dù che giấu vẫn đáng kể đối với nó hơn là vẻ bề ngoài. Cặp cha mẹ phải cố gắng hết mức, đôi khi phải có những hy sinh đau đớn về tự ái để duy trì sự thống nhất sâu xa rất cần thiết cho sự thăng bằng tình cảm của ông chủ nhỏ của tổ ấm. Thường biết khéo léo chia để mà trị. Việc chia rẽ càng dễ khi có những mặt phẳng đã rạn nứt. Con cái có cả cha lẫn mẹ. Xin nhắc lại hai sự thực hàng đầu. Con cái có cả cha lẫn mẹ và nó là kết quả tình yêu giữa cha và mẹ. Hai sự thực đó dẫn đến hai hệ quả. Những người làm cha mẹ nhận thấy một cách chính đáng là trong việc sinh ra đứa con chung, họ hoàn thành sự hòa hợp của họ, thì họ không chỉ mong muốn có một đứa con mà còn mong muốn có đứa con của mình và của người kia. Ai biết được những tình cảm thực sự của một ông bố vô sinh bằng lòng cho vợ thụ tinh nhân tạo với tinh dịch của một người không quen biết. Những đứa trẻ của lần kết hôn đầu thường được người bạn đời chấp nhận không có ẩn ý. Tuy nhiên, làm sao có thể khẳng định được là những đứa con của người kia cũng được thương yêu thật sự như con chung của lần kết hôn mới? Dù bề ngoài có thế nào đi nữa, không được để cho trẻ cảm thấy nó chỉ là con của cha hoặc con của mẹ mà thôi. Thái độ của cha mẹ giữa họ với nhau sẽ hướng sự suy xét của trẻ và từ đó mà ra cách ứng xử tình cảm của nó. Đứa trẻ cũng là kết quả tình yêu giữa cha và mẹ. Nếu chúng ta không muốn chỉ giới hạn tình yêu đôi lứa không chỉ là sự hòa hợp ở thân xác mà mở rộng đến trái tim và tâm hồn, người ta cũng phải thừa nhận rằng tất cả mọi đứa trẻ không phải là kết quả tình yêu giữa cha mẹ. Con cái cũng cảm thấy việc đó và chính cha mẹ phải biết điều đó. Becker, người đã nhắc nhở hai sự thực đầu tiên ở trên, đã cô đúc những hệ quả rất hay khi nói rằng việc giáo dục con cái kết thúc không phải khi trẻ 4 hay 5 tuổi mà cùng với đám cưới của cha mẹ. Sự thăng bằng yêu đương của cha mẹ dựa trước hết vào một sự hòa hợp tình dục, nghĩa là vừa thuộc về sinh dục lẫn tình cảm. Một cặp vợ chồng bất hòa chỉ gắn bó vì lạc thú của hai cơ thể cũng không thăng bằng hơn cặp vợ chồng mà sự tế nhị của những trái tim không thể che giấu hoàn toàn việc không thỏa mãn cơ thể. Tuy nhiên, một trong hai bất hòa còn hơn là bất hòa hoàn toàn cả hai phương diện. Mặc dầu mọi đánh giá còn phải tranh cãi trong một lĩnh vực sâu kín như thế, nhưng hầu như không phải nhiều cặp đã đạt được sự hòa hợp hoàn toàn và lâu bền. Thế mà đứa trẻ lại phản ứng một cách vô thức nhiều hơn là người ta tưởng về tình trạng tình dục thực tế của cha mẹ. Ở đây cũng vậy, những vẻ bề ngoài dù cần thiết đến mấy cũng không hoàn toàn đánh lừa được trẻ. Sự hòa hợp lứa đôi trước mắt đứa con là một sự cần thiết trên thực tế và thà cho trẻ một sự thống nhất bề ngoài còn hơn là sự ly tán công khai trong thực tế, mặc dù hiếm khi người ta có thể đánh lừa được hoàn toàn bằng những vẻ bên ngoài. Theo nghĩa đó, người ta có thể nói rất đúng là một sự thỏa thuận dở còn hơn là một sự chia tay tốt đẹp, ít nhất là đối với đứa trẻ. Và nếu cha mẹ muốn sự thỏa thuận không nhất thiết là dở. Từ 15 năm trở lại đây, khái niệm về gia đình và nhất là cấu trúc nội tại của gia đình đã được đặt lại vấn đề, đặc biệt đối với người bị bệnh tâm thần phân liệt. Người ta không thể bỏ qua những thuyết này ngay khi cũng còn một số dè dặt. Ở Pháp, Mises, Rennes, Lebovici, Dedekind và người cộng sự Hoffman đã nghiên cứu vấn đề này. Những báo cáo về tâm bệnh của Đại hội về tâm bệnh học và thần kinh học của các nước nói tiếng Pháp khóa thứ 70, Tunis 1972, đã dành cho những điều kiện gia đình của sự phát triển bệnh tâm thần phân liệt. Blumen đã kiểm lại tổng quát những vấn đề đó rất tốt, và theo ông, chúng tôi sẽ tóm tắt những luận đề hiện nay liên quan đến những vấn đề quan hệ ở bên trong gia đình. Chúng dựa trên một số định đề. Định đề thứ nhất, tâm thần phân liệt không phải là bệnh của một cá nhân mà là sự đáp ứng lại một sự thăng bằng gia đình bị rối loạn. Vậy khi người ta muốn quan tâm về những vấn đề gia đình thì nên tập hợp tất cả những thành viên của chính gia đình đó vào cùng một nơi và cùng một lúc. Cho dù những khái niệm đã được sử dụng để mô tả tính năng động của gia đình như thế nào, con bệnh được chỉ định hay có thực vẫn chỉ là một yếu tố của hệ thống gia đình, và chính gia đình cũng bị rối loạn. Mức độ rối loạn được đặt trên bình diện tác động qua lại, hay còn gọi là hòa giải, như một số tác giả đã nêu. Rất nhiều loại tiếp cận đã được sử dụng và từ đó đã được đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về gia đình, như sự tự điều chỉnh của gia đình của Jackson, sự tương tế giả của Winner, hệ thống những quy luật gia đình của Haley, và một khối không phân biệt hóa của cái tôi thuộc về gia đình của Bowen. Nguyên tắc tự điều chỉnh gia đình của nhóm Palo Alto gồm Jackson, Patterson, Whelan, Haley có thể nêu như sau: gia đình là một thực thể ở bên trên cá nhân, có một số quy tắc điều khiển những quan hệ gia đình và dẫn đến một sự cân bằng mà người ta có thể gọi là sự tự điều chỉnh của hệ thống gia đình. Có thể nghĩ một cách logic là cũng có một hệ thống bệnh lý, những quy tắc quy định một sự cân bằng bệnh lý tương tự của gia đình, và nên nghiên cứu để có thể đoán ra ý nghĩa của những triệu chứng. Một trong những thuyết được biết đến nhiều nhất là thuyết cặp liên hệ hay ràng buộc kép, double blend, nói rõ hơn là mối buộc hai chồng. Theo các tác giả này, sự giao tiếp phải được mô tả như một hiện tượng có hai mức, một mức bằng lời và mức kia không bằng lời, hoặc siêu giao tiếp. Để có tình trạng mối buộc hai chồng, ít nhất phải cần đến hai người, mà trong đó có một người sẽ được coi là kẻ hành hạ và người kia là nạn nhân. Hai người gắn bó với nhau bằng một mối quan hệ khăng khít có giá trị sống, còn đối với một trong hai người, và tình trạng phải là sự trừng phạt gắn liền với tất cả những đáp ứng mà nạn nhân sắp làm. Đứa trẻ, tức nạn nhân, sẽ không thể nhận thức về mâu thuẫn của mệnh lệnh mà nó nhận được. Lý thuyết này có một thành công nhất định ở Mỹ từ năm 1956, dựa trên một định đề và không phải bắt buộc là cơ sở của tất cả những quan hệ gia đình. Sự hỗ tương giả hay thù nghịch giả của Winner thể hiện những cố gắng được chia sẻ để loại trừ khỏi gia đình một vài loại tình cảm được coi như là đặc biệt đe dọa, như giận dữ, âu yếm. Nó xác định dứt khoát chỉ một lần tất cả những khoảng cách trong các quan hệ và cách tổ chức những suy nghĩ và những chi giác của trẻ em. Winner cũng nói đến một loại bệnh lý trong việc trao đổi những ly tán, mà ở đó người ta có thể nhận thấy cơ chế của sự tự đồng hóa phóng chiếu. Sự trao đổi những ly tán sao cho phép chịu đựng dễ dàng hơn hung tính đáng sợ. Quan niệm của Bowen liên quan đến cả đám cái tôi không phân hóa là một định đề không thiếu lý thú. Từ khái niệm về quan hệ cộng sinh mẹ con, Bowen mở rộng khái niệm đó ra tất cả gia đình. Tất cả những cái tôi bị hợp nhất và cái đó ngăn cản sự phân hóa. Gia đình là một chùm cái tôi của những thành viên cá nhân với một giới hạn chung. Một vài cái tôi bị hợp nhất mạnh hơn những người khác trong cả đám. Sự hợp nhất cái tôi mạnh nhất ở trong những gia đình kém chín chắn. Sự hợp nhất này tối đa trong những gia đình có người bị bệnh tâm thần phân liệt. Bowen cũng nói đến một quá trình phóng chiếu ở gia đình, trong đó cha mẹ, nhất là bà mẹ, có xu hướng biến đổi những chứng bệnh nhẹ thành những chứng bệnh trầm trọng, rồi nhờ những thông tin mà tìm ra sự chuẩn đoán và chăm chữa, một sự khẳng định về cách chẩn đoán đó. Sự suy sụp đáng sợ được thực hiện có hiệu quả. Đứa trẻ làm theo sự mong muốn của bà mẹ để bà ta được vui lòng, con bệnh thế là đã được chỉ định. Gia đình có thể chút vào đứa trẻ và nó chuyển sang bị bệnh mãn tính. Copernic với nhiều thiện ý đã chống đối lại những luận thuyết có xu hướng thiết lập một mối liên hệ nhân quả bắt buộc giữa những rối loạn tâm lý của trẻ em và thái độ của cha mẹ. Những lý thuyết này dẫn đến những sự đơn giản hóa cực đoan. Một là sự kiện khẳng định khi đứa trẻ bị bệnh thì phải chữa một cách hệ thống cả cha mẹ. Hai là sự kiện cho rằng đứa trẻ tự tỏa thể hiện hậu quả trực tiếp của một thái độ nào đó của cha mẹ. Mở rộng khái niệm nhân quả đối với những đứa trẻ non yếu thể hiện một sai lầm thật sự về phương pháp luận và có lỗi với cha mẹ. Người ta còn đi xa hơn. Stefan năm 1968 đã viết: không có trình độ trí tuệ, chỉ có những người phát triển sớm, nhiều hay ít, nhanh hơn nhiều hay ít. Tác giả đó hình như tỏ ra phủ nhận sự bất bình đẳng thực chất của những năng khiếu và năng lực. Không có trình độ trí tuệ, chỉ do những hoàn cảnh không may sẽ ngăn cản mỗi cá nhân sánh kịp Einstein, Claude Bechner